Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Không phân biệt là chủng tộc, màu da, không phân biệt là giới tính nam nữ, không phân biệt là người đó ở địa vị cao sang hay là thấp hèn. Tất cả những ai có nhân duyên Đức Phật đều hóa độ. Do vậy, trong thời gian 45 năm làm giả của Đức Phật, Đức Phật độ vô số những người đệ tử của mình. Những người đệ tử của Đức Phật được chia ra làm 4 chúng. Người tại gia thì gồm có 2 chúng, và xuất gia cũng gồm 2 chúng. 2 chúng đệ tử tại gia của Đức Phật thì gồm có là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni. Nếu mà không chi tiết ra thì gồm có tại chúng. Tại chúng thì chúng tại gia gồm 2, chúng xuất gia gồm 5. 5 cấp bậc của chúng xuất gia thì cao nhất đó là Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni. Chỉ có 2 chúng Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni mới đầy đủ tư cách pháp nhân, pháp lý, gìn giữ và truyền thừa gia tài pháp bảo của Đức Như Lai. Và 2 chúng này mới chính là thành viên của Tăng Đoàn và đại biểu ưu tú mang sứ mạng hoàn truyền chánh pháp, là một trong 3 ngôi đạo của thế gian, đó là Phật đạo, Pháp đạo và Tăng đạo. Tuy nhiên, trước khi mà trở thành 2 chúng chính thức và thành viên của Tăng Đoàn như thế, thì những vị mà tham gia vào trong Tăng Đoàn chưa được trở thành thành viên chính thức thì thời gian tập tụ đó thì gồm có 3 chúng: một là Sa Di, hai là Sa Di Ni, ba là Thức Ca. Thì Sa Di là những người nam xuất gia mà chưa được thọ giới Tỳ Kheo, chưa trở thành những vị thầy của đại chúng. Còn Sa Di Ni hoặc là Thức Ca đó là những thành viên và những người nữ xuất gia, nhưng mà trong thời gian chưa thọ trì giới pháp Tỳ Kheo, chưa trở thành thành viên của Tăng Đoàn. Đó là nói về 5 chúng xuất gia. Riêng 2 chúng tại gia của chúng ta, thường Phật tử tại gia gồm 2 chúng. Chúng ta không phân biệt được các cấp độ của mình, nhưng cái buổi chia sẻ hôm nay chúng ta sẽ phân ra thành nhiều cấp độ. Mặc dù chúng ta chỉ là 2 chúng, chúng ta tu tập giống như nhau, nhưng mà trên bước đường tu học của chúng ta không dừng lại ở 2 chúng như thế này. Mà mặc dù em thân tứ là 2 chúng, nhưng mà cấp bậc tu của chúng ta sẽ khác. Ở tại gia chúng ta cũng tu theo những cấp bậc. Đầu tiên cấp bậc thấp nhất đó là Nhân Thừa. Ở Nhân Thừa thì chúng ta thọ trì 3 pháp quy y và 5 điều giới tánh, cộng với những quan nghi, những phép tắc, những cái mà gắn liền với cái hạnh, cái điều mà người Phật tử tại gia chúng ta cần phải biết, cần phải gìn giữ. Thì đó, nếu chúng ta đều được đầy đủ những cái yếu tố, những cái điều kiện căn bản cần thiết như thế, thì chúng ta trở thành người Phật tử chân chánh. Mà người Phật tử chân chánh là thọ trì 3 pháp quy y và 5 điều giới. Tuy nhiên, nếu như Phật tử chúng ta có cái tâm, có cái ý mà hướng thiện, chúng ta muốn rằng là kiếp tiếp theo của mình sẽ được sinh về những cảnh giới cao hơn để hưởng những cái phước báo, chứ không phải là tu nhân thừa để hưởng phước báo của kiếp tiếp theo được giàu sang, được tốt đẹp. Do đó là ở Phật tử chúng ta có thêm cái cấp độ giới thứ hai, đó là thập thiện giới. Chúng ta thọ 10 điều giới còn gọi đó là thập thiện, thì chúng ta tu giữ gìn 10 điều giới này, kiếp sau chắc chắn chúng ta sẽ được sanh lên cõi trời, sanh lên cõi trời hưởng phước, không còn cái cảnh khổ ở thế gian giống như chúng ta hiện tại. Ở thế gian hiện tại chúng ta sống trên cái cõi đời này, giàu chúng ta cũng khổ, nghèo cũng khổ, mà bất cứ trong cái hoàn cảnh, trong cái địa vị nào, chúng ta đều có những nỗi khổ riêng. Chỉ có chúng ta sống ở cõi trời thì chúng ta mới hưởng toàn là những niềm vui, chứ không có những nỗi khổ đi kèm. Do vậy người ta hay dùng từ là sướng như tiên, nghĩa là sướng như tiên, sướng giống như là sống ở cõi trời, không có những cái điều khổ đó. Do đó ai muốn được sống ở cõi trời trong kiếp sau thì chúng ta tu thập thiện. Tuy nhiên ở cõi trời mà chúng ta hưởng hết phước tỷ năm thật vẫn thanh trở lại nhân gian. Ở cõi trời chúng ta sống trên đó mà lỡ tạo những cái việc làm bất thiện thì chúng ta vẫn bị tha đạo. Do đó có những trường hợp, có những tích tượng là tiên bị đạo. Thành tiên ở cõi trời, sống ở cõi trời hưởng toàn những niềm vui như thế, nhưng mà lỡ tạo những cái nghiệp bất thiện thì vẫn bị tha đọa xuống chúng trần gian. Do vậy được làm tiên nhưng mà cũng chưa có sướng, phải không? Chưa có được, chưa có phải là một cái chỗ tốt đẹp nhất. Do vậy từ trong Phật giáo Đức Phật thương tượng cho chúng ta, tạo cho chúng ta có một cấp bậc giới pháp cao hơn, đó là Bát Quan Trai Giới. Bát Quan Trai Giới là cấp độ giới pháp cao hơn. Đúng ra cấp độ giới pháp đó dành cho người xuất gia. Người tu tập giới xuất gia từ trong hiện đời sẽ chứng quả giải thoát, nghĩa là chứng được cái quả vị một trong tứ quả thanh văn. Mà ai chứng được quả A-la-hán thì người đó không còn bị thanh tử luân hồi, nghĩa là vượt thoát ba cõi, mọi đời sống trong cảnh an vui. Nhưng mà người Phật tử chúng ta còn gia viên bận rộn, chưa thể sống đời sống của người xuất gia giống như là quý thầy. Do đó Đức Phật giới định cho chúng ta là tu tập với các con trai trong một ngày một tiên. Chỉ tu tập với các con trai trong một ngày một tiên, nhưng mà đó là gieo cái nhân hạnh xuất gia để chứng quả giải thoát ở tương lai. Nghĩa là mình cũng có thể chứng quả, nhưng mà chưa phải là trong hiện đời. Trong hiện đời mình có thể chứng từ nhất sơ quả, nhị quả, tam quả, chứ chưa chứng được tứ quả. Nhưng mình gieo cái nhân hạnh này thì mình sẽ được cái quả giải thoát ở trong tương lai. Đó là cấp độ chúng ta. Còn cấp độ thứ tư và cấp độ cao nhất, đó là giới Tham Bồ Tát. Phật tử chúng ta cũng dẫn được thọ trừ giới Pháp Bồ Tát. Chúng ta thọ với Bồ Tát, chúng ta trở thành những vị Bồ Tát. Thầy của mình chính là Đức Phật Thích Ca. Những người bạn đồng hành với mình chính là Đức Phật Quan, chính là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Di Lặc, chư Bồ Tát trong mười phương, đó là những người bạn đồng hành với mình. Và nếu ai thọ trừ giới Pháp Bồ Tát thì người đó sẽ mang tâm niệm đem lại cái sự an lạc, lợi ích cho chúng sinh, đem lại cái lợi ích cho số đông, cho nhiều người. Do vậy với cái tâm niệm mà thọ trì giới Pháp Bồ Tát thì chúng ta sẽ thọ trì những điều giới pháp đó từ lúc chúng ta phát nguyện cho lúc chúng ta là thành Phật. Do vậy với cấp độ giới pháp của Bồ Tát đó là cao nhất. Chúng ta thọ trì giới pháp đó, chúng ta giữ gìn nó từ hôm nay, từ cái thân này cho đến lúc chúng ta thành Phật. Do vậy từ xưa giờ Phật tử chúng ta cứ thường nghĩ rằng mình chỉ gắn liền với ba pháp quy y và năm điều giới tăng. Mình chỉ nghĩ rằng mình chỉ có cấp độ giới như thế thôi. Thật ra chúng ta không phải dừng lại ở đó. Tại Phật tử chúng ta ít có việc đi chùa, ít có việc tu tập, ít có việc nghe pháp. Do đó là quý thầy cũng không có thời gian, không có điều kiện mà mở rộng hoặc là chuyên sâu cho chúng ta về các cấp độ giới pháp của chúng ta có thể lãnh thọ, hoặc là có những đường an lạc tốt đẹp như thế chúng ta sẽ đạt được. Thì do nhân duyên, đạo tràng chúng ta là những người mà tinh tấn, những người mà có nỗ lực tu tập, Do đó chúng tôi sẽ triển khai về các cấp độ giới, để chúng ta nếu như mỗi chúng ta đang là những người mới thọ trì ba pháp quy y năm điều giới chánh, để hưởng phước trong hiện tại hoặc là tiếp theo được sinh trở lại làm thân người, mà chúng ta có được những cái nhân duyên thù thắng hơn, chúng ta có thể tu thập thiện được nhân duyên thù thắng hơn, chúng ta có thể tu với các con trai để mình để là đi trên con đường nghe hội giải thoát, hoặc mình có thể làm những vị Bồ Tát trong đời sống hiện tại của mình. Chính mình là Bồ Tát, mình thực hành hạnh Bồ Tát, mình sẽ thành Phật trong thời gian tới này. Thì những điều đó chúng tôi tin rằng trong đạo tràng chúng ta có thể chúng ta sẽ làm được điều này. Nhưng trước tiên thì chúng tôi sẽ phân tích về các cấp độ giới pháp, những điều giới nào nó gắn với những cái lợi ích như thế nào. Thì đầu tiên là chúng tôi xin nói về giới pháp. Giới pháp, giới từ xưa đến giờ chúng ta ít có từ ngữ về nó. Giới là những điều mà Đức Phật chế định cho người Phật tử tại gia, cũng như là người đệ tử xuất gia mà thọ trì để gìn giữ và tìm những cái điều an lạc và những cái điều lợi ích. Giới tiếng Phạm đó là Tu La, còn tiếng Hán đó là Thi La. Nó gồm có 6 cái nghĩa chính. Nghĩa thứ nhất là phòng phi trị ác, nghĩa là ngăn ngừa những điều sai trái, chặn đứng những việc xấu ác. Nghĩa là chúng ta dùng dự giới thì nó công năng của giới giúp chúng ta ngăn ngừa, không cho chúng ta làm những cái điều sai, những điều trái, và giúp chúng ta chặn đứng những cái việc xấu, những việc ác không sinh khởi. Chúng tôi lấy ví dụ, ví dụ như trước đây chúng ta có thói quen mỗi khi chúng ta đi ngang qua một cái khu vườn của nhà hàng xóm, mình thấy những cái trái ổi nó chín, cái tiện tay mình ngắt trái ổi bỏ vô giỏ. Đi ngang qua nhà của hàng xóm thấy những trái ớt chín, tiện tay chúng ta ngắt để một lát về ta dầm nước tương nước mắm. Những cái đó là những cái thói quen của mình. Nhưng mà khi chúng ta là thọ trì giới pháp thì chúng ta nhớ là Đức Phật giới định những vật gì nó không phải của mình thì mình không được lấy. Do vậy trái ớt hoặc là một cái ổi hoặc là một cây kim hoặc là một cái vật gì dù cho nó nhỏ nhất nhưng mà nó không được thuộc quyền sở hữu của mình thì mình không được lấy. Do đó khi thọ trì giới pháp thì chúng ta nhớ rằng mình đã thọ giới, đã là Phật tử rồi thì mình sẽ không làm những việc nó sai trái như thế. Do vậy cái ý nghĩa thứ nhất đó là phòng phi trị ác, nghĩa là ngăn ngừa những điều sai trái và chặn đứng những điều xấu ác không cho sinh khởi. Nghĩa thứ hai đó là tuyệt tuyệt giải thoát, nghĩa là giữ được điều giới nào sẽ giải thoát điều giới đó. Ví dụ xưa kia chúng ta có cái thói quen là thấy cái gì của ai chúng ta hay là nhặt bỏ túi, lấy cái thấy gì của ai để quên chúng ta hay cất dùng, mà cất dùng mà chúng ta cũng hay quên trả lại. Nhưng bây giờ chúng ta là đã là thọ giới rồi thì chúng ta biết được làm như thế là nó không đúng không hợp. Do vậy từ đây trở về sau mình thấy ai để quên cái gì thì mình thông báo cho người đó, thông báo cho người đó. Rồi mình thấy cái cây ớt, thấy cái chanh, cái ổi gì đó của ai chín thì mình cứ là để chủ người ta hái, chứ mình không có mà tiện tay mình ngắt nữa. Thì nếu như chúng ta gìn giữ được điều đó thì sau này chúng ta thấy của người mà để chơi, chúng ta thấy những cái gì của ai chúng ta cảm thấy là nó rất nhẹ nhàng. Chứ trước đây mà nhìn thấy một cái chốt của ai mà tu tập xong rồi mà để quên, từ đầu tiên mình nhìn thấy rồi nhìn qua nhìn lại có ai thấy cùng mình hay không. Nếu mà không có ai thấy, chỉ một mình thấy thì sao? Còn bây giờ thì mình đã học được đã thọ gì rồi, đã giữ gìn rồi, thì chúng ta thọ gì những điều dễ pháp đó, chúng ta biết điều đó, mình có lấy đi nữa thì sẽ là làm cho người bị mất đau buồn, do đó mình không có lấy, mà mình mà giữ được nó, mình cảm thấy nhẹ nhàng khi tiếp xúc với nó, khi cái duyên nó đến với mình, đó là tuyệt diệu giải thoát. Nghĩa là giữ được điều nào sẽ giải thoát được nhẹ nhàng ở điều đó, nghĩa thứ ba đó là xứ xứ giải thoát. Nếu như nào các điều giới được gìn giữ thì nơi ấy cuộc sống được thanh thoát nhẹ nhàng. À, ví dụ giờ trong đạo tràng của chúng ta là những người tu tập, chúng ta thọ trì giới pháp, chúng ta gìn giữ giới pháp, mà bà con xung quanh ở cái ngôi chùa chúng ta cũng là những người mà giữ gìn giới pháp, mặc dù không có tu học hôm nay ở đây, nhưng mà những người đó cũng là những người có quy tam bảo, có giữ gìn giới. Do vậy chúng ta lên đây ngồi đây tu tập, chúng ta yên tâm không bị phân tâm bởi vì chiếc xe chúng ta đậu ngoài bãi. Còn nếu như mà chúng ta đây là những người mà Phật tử, nhưng mà bên ngoài xung quanh đây, ở ngoài dòng xuống đây, xã hội sống đời sống xung quanh đây, người ta chưa thọ trì giới pháp, thì chúng ta ở đây chúng ta tu, nhưng mà chúng ta không yên tâm bởi vì không biết một lát ra ngoài chiếc xe mình còn để mình đi về hay không. Do vậy là xứ xứ giải thoát, nghĩa là nơi nào giới luật được tuân thủ, được gìn giữ, thì nơi đó sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và giải thoát. Đó là điều lợi ích thứ ba, cũng là cái nghĩa thứ ba về giới. Nghĩa thứ tư là tùy thuận giải thoát, nghĩa là mình tùy theo cái con đường giác ngộ giải thoát ở tương lai. Nghĩa thứ năm đó là tham luôn. Nếu như chúng ta gìn giữ được những điều giới thì nó có cái năng lực làm cho chúng ta cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó thoải mái. À bây giờ nếu như trước đây chúng ta thường hay nói dối, mà nói dối nó rất là khổ. Mỗi lần mà người khác hỏi mình về cái vấn đề đó, mà nếu mình nói thật thì mình cảm thấy nó nhẹ nhàng, ai hỏi cái gì mình cứ là thật tình mình phải làm. Còn mình đã thường xuyên nói dối rồi, à bây giờ hôm qua cô bạn này hỏi mình vấn đề đó, mình đã nói dối. Rồi hôm nay một người khác hỏi mình vấn đề đó, bây giờ mình hôm qua đã nói dối, mà bây giờ nói dối như thế nào? Mình phải nhớ lại lời nói dối hôm qua. Do đó người nói dối là lúc nào cũng phải là lo lắng, cũng phải suy nghĩ làm sao cái lời nói dối hôm nay nó trùng với lời nói dối ngày hôm qua. Mà chúng ta nói dối nhiều quá thì chúng ta cũng không còn nhớ, không còn nhớ. Do đó là người nói dối hay có cái thờ, à nói ra cái gì không rồi tôi thờ, hoặc là tôi nói điều đó là sự thật. Mà ai mà nói ra một câu là thờ, ai mà nói một câu rồi tuyên bố lời mình nói là sự thật, thì chứng tỏ người đó thường xuyên nói dối. Bởi vì người không nói dối thì đâu cần thề, người không nói dối thì đâu cần minh chứng lời nói mình là thật hay là không thật. Chẳng hạn như là chúng ta hoặc những vị mà ngồi giảng pháp cho Phật tử, đâu có nói là những điều tôi nói là sự thật, Đức Phật đã nói như vậy. Đâu cần. À, Đức Phật nói như thế nào, dạy như thế nào, mấy thầy chung một tin lại. À, ai tin thì tin, ai có duyên thì nghe, không có duyên thì thôi. Chứ mấy thầy cũng đâu cần thôi, đâu cần phải là xác nhận lời nói này chính là của Đức Phật. Không cần như thế. Chúng ta cũng như vậy. Tập ai mà thường hay thờ sao mỗi lời nói, chúng ta lưu ý xem lại những lời nói của mình từ xưa đến giờ, bao nhiêu phần trăm là lời nói thật, bao nhiêu phần trăm là lời nói không đúng sự thật. Do đó từ đây trở về sau ráng cố gắng không có thật, cứ nói lên sự thật, ai tin thì tin, không tin thì thôi. Do đó, cái thứ năm là nếu như chúng ta là thường xuyên nói thật, nếu chúng ta mà giữ giới không trộm cắp, đi đâu gặp ai chúng ta cũng cảm thấy nhẹ nhàng, cũng cảm thấy thoải mái, đó là cái nghĩa thanh lương, mát mẻ, thoải mái, an lạc, tốt xuống lúc nào. Nghĩa thứ sáu đó là chế ngự, nghĩa là có năng lực kiềm chế những điều xấu ác không cho sinh khởi. Do vậy, chúng ta đã thọ về giới pháp rồi, mỗi khi chúng ta mà khởi lên cái tâm ý làm cái việc sai trái, giống như chúng ta chưa từng thọ giới, rất trước chưa thọ giới, chúng ta có thể làm việc này, ngày mai làm việc khác. À, nhưng mà khi đã thọ giới rồi, thì nó có cái năng lực là kiềm chế. Mỗi khi chúng ta muốn làm một cái việc gì đó, thì nó tự nhiên nó cực nó nhớ ra, à mình đã là Phật tử rồi, mình đã quy tâm đạo rồi, mình đang ăn chay, đang niệm Phật. Do đó có những câu nói người ta là phê bình, nhưng mà chúng ta nghĩ đó cũng là những câu mà chúng ta thấy người đó có tiến bộ. Hôm nay tao ăn chay, tao không chay mày chết với tao. À mình nghe cái câu đó là người ta đang chế giễu cái người ăn chay mà còn hâm he. Nhưng mà ít ra người đó ăn chay, đang ăn chay, người đó kiềm lại, chứ không ăn chay thì phải biết chuyện gì phải ăn, đúng không? Do đó cái câu là cái câu chế hiểu, nhưng mà cái đó là dẫn đến có một cái năng lực. Hoặc là hôm nay đi chùa về rồi gặp một cái chuyện gì không như ý, à nhớ lại hôm nay mình đi chùa. Hoặc là đi chùa về, đi ngang qua những cái người hàng xóm, hai người đang bàn với nhau, à có người nọ đủ, à thấy cái cô này hàng tháng hay đi chùa tu học, thôi là sau tháng sau mình hỏi tả cái là đi ngày nào mình cùng đi với tả. Và hai người đang nói nhau, cái bà kia nói là mấy người ác mới đi chùa chứ mình đâu có làm gì ác đâu, đi chùa không hả? Mình nghe vậy cái là thân suy nổi lên, phải không? Nhưng mà mình nhớ lại mình đang đi chùa, do đó là ai nói gì nói, mình không có khởi tâm sân si. Đó là cái chế ngự và nghĩa thứ sáu, đó là nói về cái sáu ý nghĩa của chữ giới. Bây giờ chúng ta nói về chữ pháp. Pháp tức là những lời của Đức Phật dạy kết tập lại, lời dạy về pháp môn tu tập, lời dạy những điều chúng ta được làm hoặc là chúng ta không được làm. Từ đó những lời nói đó đều được gọi chung đó là pháp. Rồi Phật tử là chỉ cho những người đệ tử của Đức Phật, những người phát tâm quy tâm đạo, họ về giới pháp của Đức Phật, từ những người đó được gọi là Phật tử. Tuy nhiên chúng ta hay phân biệt ra cho nó dễ, đó là người xuất gia vẫn là Phật tử. Phật tử có nghĩa là người con của Đức Phật, Phật người con của Đức Phật, người đệ tử của Đức Phật. Nhưng mà chúng ta thường không ra ở đệ tử xuất gia thì chúng ta gọi là đệ tử xuất gia, còn chúng ta là những người tại gia thì gọi là Phật tử tại gia. Nhưng mà gọi chung là Phật tử đều được cả. Như chúng ta nói chúng ta là Phật tử xuất gia của Đức Phật cũng được, hoặc là đệ tử xuất gia cũng được. Còn các vị thì nói các vị là đệ tử của Đức Phật nhưng mà đệ tử tại gia vẫn được. Nhưng mà chúng ta thường phân biệt theo thói quen, xuất gia gọi là đệ tử, còn tại gia gọi là Phật tử. Như vậy chúng ta vừa giải thích về cái từ ngữ đó là giới pháp Phật tử tại gia. Như vậy giới pháp Phật tử tại gia là gì? Xin thưa rằng giới pháp Phật tử tại gia là những điều Đức Phật dạy cho những người đệ tử của Đức Phật sống đời sống tại gia đình, thọ trì. Nghĩa là chúng ta lãnh thọ, chúng ta gìn giữ, chúng ta đạt được những điều an lạc trong hiện tại, cũng như là nó là một cái nhân để chúng ta được những kết quả tốt trong những kiếp về sau. Đó là giới pháp Phật tử tại gia, phần khái niệm là như thế. Như chúng tôi đã nói, là người Phật tử tại gia thì cái điều kiện đầu tiên đó là gì? Ai biết điều kiện đầu tiên của người Phật tử đó là gì? đó là quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo, người quy y Tam Bảo mới trở thành đệ tử của Đức Phật. Quy y Tam Bảo, quy gọi là gì? Quy là quay về hay là trở về, còn y là nhân tự. Tam Bảo là chỉ ba ngôi báo Phật, Pháp, Tăng. Như vậy quy y Tam Bảo là trở về nguyên tựa ba ngôi báo Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Chúng ta quy y thì chúng ta được trở thành đệ tử của Đức Phật. Chúng ta quy y, chúng ta đạt được những điều lợi ích, những điều lợi ích này rất lớn. Nội dung của ba pháp quy y đó là trở về nguyên tựa Phật, là đấng từ bi bình đẳng như ông cha lành. Người dẫn đường chỉ lối cho chúng ta đi trên cuộc đời này. Chúng ta quy pháp nghĩa là chúng ta trở về nguyên tựa với cái pháp mà diệt trừ khổ não, là con đường của tình thương và sự hiểu biết chung chung. Còn chúng ta quy y tăng là trở về nguyên tựa với bậc đại trí nguyện sống đời tỉnh thức và hoằng pháp lợi sanh. Đó là chúng ta nương tựa vào ba ngôi báo, trở về nương tựa Phật, nương tựa Pháp và nương tựa Tăng. Người quy Tam Bảo sẽ đạt được rất nhiều những điều lợi ích. Điều lợi ích đầu tiên đó là trở thành người đệ tử của Đức Phật. Rồi cái điều lợi ích thứ hai đó là nền tảng cho sự thọ giới. Chúng ta biết rằng muốn trở thành người đệ tử của Đức Phật thì bắt đầu bằng ba pháp quy y. Bây giờ nếu là một người đệ tử lớn của Đức Phật mà mình chỉ tùy theo thì cũng phải bắt đầu cần ba pháp quy y. Do đó cái lợi thứ hai đó là giới là nền tảng của sự thọ giới. Ba pháp quy y này là nền tảng của sự thọ giới. Chúng ta muốn là người Phật tử, mình muốn thọ là ngũ giới, mình muốn thọ thập thiện giới, muốn thọ tác quan cây giới hay tề tác giới, thì chúng ta phải bắt đầu bằng ba pháp quy y này. Lợi ích thứ ba đó là giảm nhẹ các cái tội mà mình đã tạo. Chúng ta từ vô lượng kiếp về trước, chúng ta tạo tác những cái việc bất thiện, hoặc trong hiện tại mình tạo những việc làm của mình bằng thân, bằng khẩu hay là bằng ý, mình tạo những cái việc làm đó, thì trong khi mình thọ trì giới pháp hay là mình quy y Tam Bảo thì tất cả những cái tội mình đã tạo trước đây nó sẽ giảm, từ cái tội nặng nó trở thành cái tội nhẹ, từ cái tội nhẹ nó trở thành một cái là nó nhẹ nhất. Chúng ta nhớ rằng nó không thể tu, không thể tu mà nó giảm từ cái nặng sang cái nhẹ. Thay vì cái nhân của quá khứ mình tạo, kiếp này mình gặp một cái tai nạn gây nên cái bệnh chết chắc, nhưng mà do mình quy y Tam Bảo mình gặp, vẫn gặp cái tai nạn đó, nhưng mà nó không gây cái chết cho mình mà nó chỉ bị thương, bị cày, bị thước, bị thương nhẹ, nhưng mà vẫn gặp. Cái nhân trong quá khứ thì sẽ gặp cái quả hiện tại, nhưng mà nó chuyển từ quả nặng sang cái quả nhẹ. Thứ tư là chứa vốn phước đức rộng lớn. Người mà quy Tam Bảo sẽ được phước đức rất lớn. Thứ năm đó là chẳng đọa vào ba đường ác, là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Người tu tập học pháp đặc biệt là quy Tam Bảo thì không còn bị đọa vào ba đường này. Thứ sáu đó là người và thiên nhân không thể hiểu hại. Thứ bảy là tất cả việc tốt của người này đều sẽ được thành công, bởi vì người quy Tam Bảo là được các vị thiện thần theo hộ trì cho chúng ta. Khi chúng ta phát nguyện quy Tam Bảo thì tứ thiên vương sai 36 vị thiện thần lúc nào cũng theo hộ trì cho chúng ta. Do đó tất cả những việc làm, tất cả những cái hành động, tất cả những cái tạo tác của mình làm thì đều được các vị này gia hộ. Do đó tất cả những việc tốt của mình luôn luôn được thành công, luôn luôn được thành tựu như ý nguyện của mình. Thứ ta